Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 11 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Hội đồng Tòa Thánh mục vụ người di dân và lưu động trước những thách đố của người di dân. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Linh Tiến Khải trình bày chứng từ của cha sở Stefano, người Ý, về gia đình công giáo, giúp Linh Mục sống đúng tâm tình phụ tử đối với con chiên bổn đạo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, lạy cha, xin tha tội cho chúng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trẻ em ngày nay trưởng thành mau lẹ và chịu quá nhiều ảnh hưởng khác nhau, đến độ nay đã đến lúc cứu xét vấn đề, chuẩn bị và cho phép các em được rước lễ lần đầu, kể cả khi các em chưa tròn 7 tuổi. Trên đây là lập trường của Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 8 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sắc chỉ Quam Singulari Christus Amore, tình yêu của Chúa Kitô đặc biệt dường nào, do Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X ban hành cho phép các trẻ em được rước lễ vào khoảng 7 tuổi, thay vì phải đợi tới 10 hoặc 12 tuổi, theo thói quen thời đó. Bài báo của Đức Hồng Y có đoạn viết, cuộc rước lễ lần đầu của một trẻ em giống như bắt đầu một hành trình với Chúa Giêsu, hiệp thông với Ngài. Bắt đầu một tình bạn phải được kéo dài và tăng trưởng trong trọn cuộc sống của em. Theo Đức Hồng Y Canizares, ngày nay, các trẻ em sống giữa hàng ngàn khó khăn, trong một môi trường chung quanh có nhiều chướng ngại, không khích lệ các em trở nên điều mà Chúa muốn các em trở thành. Vì thế, chúng ta đừng để các em bị thiếu hồng ân của Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại rằng, Thánh Pio X nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các em rước lễ lần đầu, và điều này vẫn còn hiệu lực, cùng với mối quan tâm của Ngài là làm sao để các trẻ em được lãnh nhận ân thánh, giúp các em sống tốt lành và trưởng thành, trở nên những tín hữu Kitô kiên vững. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là sức mạnh mà chúng ta cần để có thể sống trong hạnh phúc và hy vọng.
Munich. Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, sứ thần tòa thánh tại Haiti, kêu gọi kiên nhẫn hơn trong việc tái thiết đất nước này sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Trong cuộc gặp gỡ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich, Nam Đức hôm 9 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Auza cho biết tình hình hiện nay tại Haiti hơn 6 tháng sau trận động đất dữ dội vẫn còn hỗn độn. Đặc biệt tại thủ đô Port-au-Prince, hạ tầng cơ cấu vẫn ở trong tình trạng bị phá hủy. Việc quản trị không tiến hành được và chưa có tiến bộ đáng kể sau mấy tháng trời. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Haiti đang đứng trước những công tác rất lớn lao nhưng cũng chứng tỏ tình liên đới mạnh mẽ. Dân chúng còn bị chấn thương, các cộng đoàn giáo xứ bị phá hủy và hơn một nửa số thánh đường tại thủ đô Port-au-Prince bị sụp đổ. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tái thiết các cộng đoàn giáo xứ, trường học và nhà thờ, cũng như chủng viện, tập viện và các cơ sở bác ái. Việc giáo dục học đường và giáo lý đối với giáo hội rất quan trọng vì giáo hội đảm trách quá một nửa tổng số trường học tại Haiti. Đức Tổng giám mục Auza cho biết dân số nước này là 9 triệu 700 ngàn người, nhưng gần 1/4 sinh sống tại Port-au-Prince. Tại đây, hơn một nửa tổng số các giáo xứ bị động đất phá hủy hoàn toàn hoặc làm hư hại, khiến cho giáo hội không thể thi hành việc mục vụ bình thường. Một phần dân chúng sống trong các trại tạm trú, một số khác di cư tới các tỉnh, nhiều người khác là đi tới thành phố để tìm công ăn việc làm.
Luanda, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome bên Phi Châu kêu gọi chính phủ Angola minh bạch trong việc quản lý kim cương. Angola là nước đứng thứ ba tại Phi Châu về sản xuất kim cương sau Botswana và Nam Phi, và đứng thứ năm trên thế giới trong lĩnh vực này. Trong phúc trình đầu tiên công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình Angola qua Tiểu ban về Công lý Kinh tế nhắc lại rằng hiến pháp mới của nước này được chấp nhận hồi tháng 2 năm nay trong khoản số 40 nhìn nhận quyền của người dân được thông tin. Thế mà cho đến nay, những tin tức liên quan đến lĩnh vực kim cương không dễ được các tổ chức chính quyền cho phép. Phúc trình đề cao tầm quan trọng của sự minh bạch trong vấn đề quản lý các tài nguyên quốc gia. Theo giáo huấn xã hội công giáo, sự minh bạch như thế là điều cơ bản để toàn dân có thể được hưởng lợi ích nhờ các tài nguyên của đất nước. Về luật điều hành các vùng mỏ kim cương ở Angola, phúc trình phê bình luật này làm thương tổn đến tự do của con người, vì nó cấm người dân không được lui tới cư ngụ và di chuyển trong những vùng có kim cương. Việc lui tới các nơi này phải được chính quyền tỉnh ở địa phương cho phép. Phúc trình của Ủy ban thuộc Giáo hội Công giáo Angola cũng báo động vì sự suy thoái môi sinh tại những vùng có kim cương do sự khai thác đá quý này. Đây là điều có hậu quả tiêu cực đối với các hoạt động nông nghiệp, vốn là phương thế sinh nhai của hàng triệu tiểu nông dân.
Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, mạnh mẽ phê bình tòa án tối cao nước này vì đã khẳng định quyết định của chính quyền thành phố Mexico công nhận hôn nhân đồng phái. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, với 8 phiếu thuận và 2 phiếu chống, tòa án tối cao Mexico nói rằng mỗi tiểu bang đều được tự do ban hành quy luật riêng về hôn nhân. Lý luận tương tự cũng đã được tòa này nêu lên để duy trì luật hồi năm 2007 của thành phố Mexico cho phép phá thai. Trong tuyên ngôn đọc sau bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 8 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Mexico, Đức Hồng Y Rivera gọi quyết định của tòa án tối cao là một phán quyết lầm lạc và giáo hội không thể ngưng gọi sự ác là sự ác. Sự phê chuẩn đạo luật này có thể là hợp pháp, nhưng không bao giờ hợp luân lý. Nó cũng cho chúng ta ý thức về giá trị khôn sánh của gia đình và là một cơ hội để tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho các vị lãnh đạo của chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm rằng mặc dù chúng ta được kêu gọi tôn trọng các luật pháp dân sự, nhưng chúng ta cũng có nghĩa vụ luân lý không làm cho giới răn của Chúa trở nên vô ích, đồng thời tránh rơi vào tình trạng tháo thứ gây thiệt hại cho các nguyên tắc cơ bản của đức tin chúng ta và giá trị quý giá của gia đình.
Washington, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ, báo động rằng các cộng đồng Kitô kỳ cựu và phồn thịnh trước kia tại Iraq này đang có nguy cơ bị tan biến. Và Đức Hồng Y kêu gọi Hoa Kỳ đề ra một kế hoạch hậu chiến giúp Iraq giải quyết các hậu quả về nhân sự do 7 năm chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y McCarrick hiện nay là cố vấn của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân và của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ. Trong một bài đăng trên mạng Internet, ngài viết, sự kiện quân đội chiến đấu của Mỹ dự kiến rút khỏi Iraq vào ngày 1 tháng 9 tới đây là một tin vui cho các chiến binh Hoa Kỳ, cho gia đình họ và đất nước. Nhưng sự ra đi của họ không có nghĩa là chúng ta ngừng hỗ trợ nhân dân Iraq, nhất là hàng triệu người Iraq phải di tản. Sau ngày 1 tháng 9 tới đây, vẫn còn 50.000 người Mỹ không tác chiến tiếp tục ở lại Iraq để giúp duy trì hòa bình và hỗ trợ quân đội cũng như cảnh sát Iraq. Nhưng sau khi quân đội tác chiến rút lui, bạo lực sẽ gia tăng chống lại những người di tản, kể cả các tín hữu Kitô Iraq. Theo Đức Hồng Y McCarrick, mặc dù cộng đồng quốc tế do Hoa Kỳ hướng dẫn đã cung cấp những trợ giúp căn bản và tái định cư một số nhỏ những người Iraq tị nạn, nhưng vẫn chưa có một giải pháp dài hạn cho tình trạng di tản ồ ạt của nhiều người dân nước này. Bao nhiêu gia đình Iraq bị bỏ rơi, bơ vơ ở nước ngoài vì họ lo sợ không dám hồi hương và cũng không thể định cư trường kỳ ở nước tiếp cư. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y kêu gọi thiết lập một kế hoạch Marshall như đã được thực hiện tại Âu Châu sau Thế chiến thứ hai để giúp tái thiết. Kế hoạch này cần được khai triển với sự cộng tác của chính phủ Iraq và với cộng đồng quốc tế, hầu tìm giải pháp cho người Iraq tị nạn và di tản.
Perth, các giám mục Công giáo tại Úc phê bình các đảng phái lớn tại nước này khuất phục trước áp lực của một thiểu số và hứa sẽ giảm bớt chi dân nếu được bầu vào Quốc hội Liên bang vào ngày 21 tháng 8 tới đây. Trong tuyên ngôn ngày 28 tháng 7 về vấn đề di dân, một đề tài nóng trong chiến dịch tranh cử hiện nay, Đức cha Joseph Gregg, giám mục giáo phận Sandhurst, chủ tịch Ủy ban giám mục Úc về di dân và tị nạn, nhận định rằng cả hai đảng lớn ở nước này đều cố tình không nhìn nhận người di dân và những đóng góp phong phú của họ cho xã hội Úc. So với phần lớn các nước đón tiếp người di dân, thì Úc là một nước thưa dân với mức sống cao, có thể vẫn được duy trì dù có mức độ cao về di dân. Đức cha Gregg bày tỏ đau buồn vì liên minh các đảng quốc gia tự do hứa sẽ cắt giảm số người di dân vào Úc hàng năm từ 300.000 xuống còn 170.000. Đảng Lao động đang cầm quyền loan báo rằng chính phủ đã bắt đầu giảm bớt số người di dân vào Úc và sẽ đi tới mức độ mỗi năm chỉ nhận 145.000 người di dân. Cả hai đảng đều viện cớ rằng mức độ di dân cao sẽ gây khó khăn cho hạ tầng cơ cấu của Úc. Đức cha Gregg nói rằng di dân giúp chặn đứng ảnh hưởng tiêu cực do tỷ lệ sinh sản giảm sút gây ra, và các giám mục Úc xác tín rằng cắt giảm chương trình người di dân không phải là một điều có lợi về kinh tế cho các công dân Úc vì họ mất đi những đóng góp quý giá mà người di dân luôn mang lại cho đất nước này.
Lisboa, trong những ngày này, Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đang cử hành tuần lễ di dân lần thứ 38, từ ngày 8 đến 15 tháng 8 với chủ đề Cùng với chân phước Francisco và Jacinta, đón nhận trước Kitô nơi người di dân và tị nạn vị thành niên. Đề tài này tham chiếu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 96 cử hành ngày 17 tháng Giêng năm nay và khích lệ các tín hữu đón nhận Chúa Giêsu với tinh thần đơn sơ của các mục đồng Fatima, nhất là đón nhận Chúa nơi các trẻ em nước ngoài, người di dân và tị nạn. Tuần di dân năm nay tại Bồ Đào Nha cũng được cử hành trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta, là hai trong số ba mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917. Trong bối cảnh này, các tín hữu di dân sẽ đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 8 này, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Antonio Vitalino Fernandez, Giám mục giáo phận Beja, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bồ Đào Nha về dân lưu động. Đức cha nhận xét rằng, nhiều trẻ em con của những người di dân ở Bồ sống trong những hoàn cảnh không xứng đáng với con người, không được nuôi dưỡng thích hợp, không được trợ giúp y tế, nhà ở và học đường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Hội đồng Tòa Thánh mục vụ người di dân và lưu động trước những thách đố của người di dân.
Kính thưa quý vị thính giả, trên thế giới hiện nay số người di dân tị nạn, những người lưu động như những người làm nghề biển và hàng không, du khách lên tới gần 1 tỷ người. Tất cả đều thuộc lĩnh vực quan tâm của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động. Đặc biệt trong số những người ấy có hơn 210 triệu người sống ngoài quốc gia nguyên quán do sự thúc đẩy của lầm than, nghèo đói, bạo lực, chiến tranh, xung đột bộ tộc, và cũng có thể vì muốn được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ tìm đến các nước giàu, và cũng vì thế làn sóng di dân thường bị các nước giàu coi như một cuộc xâm lăng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định và an ninh của họ. Bầu không khí khép kín này làm cho tình trạng nhiều người di dân bất hợp lệ càng trở nên đau buồn và cay đắng hơn. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra Chủ nhật 8 tháng 8 vừa qua, đã đăng bài phỏng vấn cha Gabriele Fernando Bentolio thuộc dòng thánh Scalabrini. Ngày 6 tháng 5 năm nay, cha đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Cha là giáo sư và viện trưởng tại Học viện Quốc tế Scalabrini về Di dân và phó viện trưởng thần học viện của dòng này. Trước đó, cha Bentolio đã giảng dạy kinh thánh tại London và cũng thi hành các công tác mục vụ tại giáo phận Westminster, cũng như hai giáo phận lân cận, đặc biệt là nơi các cộng đồng người Italia di cư. Theo thống kê mới nhất, có 106.000 người Italia ở Anh Quốc và Ecos, trong đó lối một nửa sinh sống ở vùng London. Trước đây, cha Bentolio cũng đã từng phục vụ như viên chức của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về di dân, và nay trong tư cách là Phó Tổng Thư Ký. Môi trường hoạt động của cha trở nên rộng lớn hơn. Cha góp phần lên tiếng thay cho những người không tiếng nói và bênh vực người di dân, đặc biệt là rất nhiều trẻ em phải rời bỏ nguyên quán để đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nhiều khi lại trở thành nạn nhân của các thành kiến và tình trạng bất bao dung, hoặc tệ hơn nữa, họ bị bạo hành và bóc lột.
Cha Bentolio xác định rằng di dân là những người bỏ quê hương đến một nước khác để tìm những điều kiện sống tốt đẹp hơn cho mình và cho những người thân. Theo ước lượng mới nhất của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có 214 triệu người di dân. Trong số này, 56,3 triệu cư ngụ và làm việc tại các nước đang trên đường phát triển, 43 triệu 700 ngàn người sống tại các nước đã phát triển. 96 triệu là người trưởng thành và đang dấn thân trong lĩnh vực sản xuất, trong số này có 49% là phụ nữ. Ngoài ra có khoảng 30-40 triệu người ở trong tình trạng bất hợp pháp vì không có giấy cư trú chính thức. Cha nói, ngày nay trong tư cách là Phó Tổng Thư Ký, tôi đương đầu với một thực tại rộng lớn và phức tạp hơn, liên hệ tới gần 1 tỷ người lưu động vì tự do chọn lựa hoặc vì cưỡng bách. Công việc của Hội đồng Tòa Thánh tại đây luôn luôn là một công tác trợ giúp Đức Thánh Cha trong mối quan tâm mục tử của Ngài đối với những nhu cầu đặc biệt của những người phải bỏ quê hương hoặc chẳng có quê hương, như điều số 149 của Hiến chế Pastor Bonus, mục tử nhân lành. Tiếp đến là quan tâm đến những người vì lý do khác nhau phải sống xa cơ sở thông thường của họ. Tóm lại là hội đồng có nhiệm vụ thăng tiến và phối hợp việc mục vụ chuyên biệt của giáo hội đối với những khía cạnh khác nhau của những người lưu động, cụ thể là những người di dân, tị nạn và tản cư, các sinh viên quốc tế, các du khách, khách hành hương và các đền thánh, việc tông đồ biển cả, hàng không dân dụng, những người du mục, người làm nghề xiệc, việc mục vụ đường phố. Cha Bentolio cho biết trong các lớp người ấy, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động đặc biệt muốn lên tiếng thay cho các phụ nữ và những người không có tiếng nói. Họ đang ở trong những hoàn cảnh đau thương và nhiều khi là nạn nhân của những thành kiến và những thái độ bất bao dung, nạn bài người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc. Tất cả các lĩnh vực đó đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của Hội đồng Tòa Thánh. Điều hiển nhiên là trong thế giới những người lưu động, ai cũng thấy rằng chịu đau khổ nhiều nhất chính là những người bị bó buộc phải bỏ quê hương, bỏ gia cư của mình vì bạo lực, vì bị bách hại hoặc vì thiên tai hay vì sự quản lý kém các tài nguyên thiên nhiên. Phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất. Và ngoài họ, Hội đồng Tòa Thánh cũng đặc biệt đẩy mạnh việc mục vụ cho những người bị cưỡng bách di tản.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Bentolio nhắc đến những cuộc khủng hoảng về nhân sự tạo nên làn sóng liên tục những người tản cư. Chẳng hạn, cha nói, hồi đầu tháng 7 vừa qua tôi lo lắng theo dõi số phận của những công dân nước Eritrea tại Libya đang phải sống trong tình cảnh bi thảm và yêu cầu các giới hữu trách dành cho họ những bảo đảm theo pháp luật và trợ giúp về nhân đạo. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy sự tái diễn những cuộc vượt biên bất hợp pháp tại vùng Địa Trung Hải, số phận đau thương của hàng ngàn người tìm cách vượt biên giới giữa các nước Nam Mỹ và Trung Mỹ để lén vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, có hiện tượng hải tặc tái diễn trên các hải trình của các thương thuyền và các tàu chở dầu, Kế đến là nạn buôn người tiếp tục gia tăng, nạn du lịch tình dục và những hình thức mới của nạn bài người nước ngoài. Về chương trình cụ thể, Linh Mục Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh, Mục vụ Di dân và Du lịch cho biết, sau kỳ hè này, chương trình hoạt động của Hội đồng gồm có Đại hội Quốc tế kỳ 2 về Mục vụ Hành hương và các đền thánh sẽ tiến hành tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha từ ngày 27 đến 30 tháng 9. Tiếp đến có hội nghị miền về mục vụ đường phố dành cho Á Châu và Châu Đại Dương sẽ nhóm tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 19 đến 23 tháng 10 tới đây. Thứ ba là hội nghị hàng giáo phẩm Công giáo Đông phương Âu Châu nhóm tại Sofia, thủ đô Bulgaria từ ngày 4 đến 7 tháng 11 với sự tham dự và thuyết trình của Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động về đề tài các cơ cấu mục vụ cho các tín hữu Công giáo Di dân thuộc các giáo hội Công giáo Đông phương. Sau đó từ ngày 17 đến 20 tháng 11 sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế về mục vụ Di dân tại Mỹ Châu Latin tiến hành tại Bogota, thủ đô Colombia, với sự cộng tác của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Sau cùng là Đại hội Quốc tế kỳ 8 về mục vụ dân xiệc và hội chợ tiến hành tại Roma từ ngày 13 đến 17 tháng 12 năm nay.
Về tình trạng các trẻ tị nạn vị thành niên, cha Bentolio cho biết theo phúc trình năm ngoái do Trung tâm Nghiên cứu về Trẻ thơ của tổ chức UNICEF Nhi đồng Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, số trẻ em sinh ra từ một người cha hoặc mẹ di dân tại Hoa Kỳ, Úc và 6 nước Âu Châu khác chiếm một phần quan trọng trong tổng số các trẻ em tại các nước đó. Chẳng hạn tại Thụy Sĩ, tỷ số đó lên tới 39% so với 33% tại Úc và 26% tại nước Đức, trong khi tại Hoa Kỳ và Hà Lan là 22%, tại Pháp 17% và tại Anh 16%, Italia 10%. Tại nước này, theo thống kê hồi tháng 9 năm 2006, có hơn 6.550 trẻ em di dân không có cha mẹ tháp tùng, nhưng đó chỉ là một con số phỏng chừng vì đa số các trẻ vị thành niên di dân sống trong tình trạng bất hợp thức và tìm cách tránh chính quyền trong những hoàn cảnh lầm than và phải chịu các tội ác, nạn mại dâm và bóc lột. Vì thế, đó là một hiện tượng khó xác định con số chính xác. Các trẻ vị thành niên đáng được chú ý đặc biệt vì sự dễ tổn thương cũng như nhu cầu đặc biệt của các em. Thay vì tạo điều kiện dễ dàng cho các em được hội nhập xã hội, thì người ta lại cấm cản không cho các em được nhập cư, hoặc lại gửi các em trở lại nguyên quán mà không bảo đảm cho điều đó thực sự đáp ứng lợi ích cao hơn của các em. Đứng trước tình trạng đó, những sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ việc chấp nhận những biện pháp mới trên bình diện quốc tế và những kế hoạch cộng tác với sự phối hợp với các hội đồng giám mục và các nhân viên mục vụ tại chỗ, hầu góp phần loại trừ những nguyên nhân tạo nên sự xuất cư của các trẻ vị thành niên.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người di dân và lưu động trước những thách đố của người di dân. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng từ của cha sở Stefano người Ý về gia đình Công giáo giúp Linh Mục sống đúng tâm tình phụ tử đối với con chiên bổn đạo.
Xin trích dịch lá thơ của Linh Mục Stefano, một cha sở người Ý, viết gửi các gia đình Công giáo. Lá thư được giới thiệu với tựa đề Anh chị em đã dạy tôi bài học sống đúng tâm tình của một người cha. Sau đây là nguyên văn bức thư. Các gia đình thân mến, tôi là Linh Mục từ mấy năm nay, hay nói chính xác hơn, từ 7 năm nay. Nói thế để minh định rằng nhãn quan của tôi còn nhiều hạn hẹp. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng ghi lại kinh nghiệm của tôi trong việc tiếp xúc với anh chị em. Tôi nghĩ là mình không khám phá điều gì thật ngoạn mục hoặc khác thường, nếu tôi nói rằng tôi bắt đầu cuộc sống và sứ vụ linh mục với niềm xác tín sâu xa và với ước nguyện chân thành là trở nên một người phục vụ người khác, sống cho người khác. Đây chính là ước nguyện và là linh cảm mà theo một cách thức nào đó cũng là tâm tình chung của hầu hết các tân linh mục sau khi chịu chức và bắt đầu thực thi ơn gọi linh mục. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng, hay ít ra là trong trường hợp của tôi, điều này là một trộn lẫn giao hòa giữa ý tưởng và lý tưởng, giữa quyến rũ và say mê, và pha chế ít nhiều mộng mơ. Tất cả những điều vừa trình bày xem ra có vẻ thật thơm tho, thật tốt đẹp, nhưng cần phải được kiểm chứng xem nó được diễn tả ra như thế nào trong cuộc sống thường ngày. Ngay thời gian đầu khi thi hành mục vụ, tôi chú ý cách riêng đến công tác dành cho các gia đình, nhưng rồi từ từ chín mùi với thời gian khi tôi tiếp xúc với giới trẻ và với cha mẹ của họ, với các cặp vợ chồng và với các gia đình, tôi mới nhận ra rằng tôi cần phải vượt lên trên một nhãn quan, trong đó tôi tự đặt mình đứng về một phía, và tôi đặt tất cả những người kia ở phía bên kia. Làm như thế thì có nghĩa là cách cư xử trao đổi của tôi với con chiên bổn đạo chỉ thuần túy như một cuộc trao đổi, như một âu lo trong muôn vàn âu lo khác của tôi trong công tác mục vụ, thế thôi. May mắn thay, nhờ ơn Chúa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời linh mục, cái thực tại của cuộc sống gia đình đã không biết bao nhiêu lần giúp tôi đặt hai chân xuống đất, chứ không phải bay lơ lửng trên mây trên gió. Lòng tin tưởng và sự kiên trì của các gia đình trở thành những bài giảng thuyết hữu hiệu hùng hồn nhất mà tôi chưa từng nghe. Cái cởi mở, sự trao hiến và cái tiêu hao hoàn toàn cho người bạn đời của mình trong đời sống hôn nhân đã khiến tôi phải giảm bớt ngôn từ và làm thêm một nghĩa cử cao đẹp của tình yêu. Không có bàn thờ, không có tòa giảng, không có tòa giải tội, nhưng các gia đình của anh chị em đã dạy tôi thế nào là bí tích thánh thể, thế nào là lời Chúa, và thế nào là lòng từ bi của Thiên Chúa qua phép giải tội. Các gia đình anh chị em dạy tôi phải trở thành người cha như thế nào, khi anh chị em luôn luôn cư xử kính trọng tôi như một người cha thật, cho dầu trong rất nhiều trường hợp tôi nhỏ tuổi hơn anh chị em rất nhiều. Cha sở Stefano viết tiếp trong bức thư gửi cho các gia đình như sau. Khám phá lớn lao nhất mà tôi tìm ra chính là nhận biết rằng, xét cho cùng, chỉ có một tình yêu duy nhất, dầu được sống trong bậc vợ chồng hay sống trong bậc độc thân linh mục. Và tình yêu duy nhất này cũng chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã chọn để tạo dựng và cứu chuộc loài người, cũng như thế giới. Khi khám phá ra được điều này, tôi bắt đầu linh cảm, hay nói đúng hơn, tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu mà Đức Chúa Giêsu Kitô dành cho giáo hội Ngài không phải chỉ là loại suy như trên các trang kinh thánh, mà là một mầu nhiệm lôi cuốn bạn, hay còn hơn thế nữa, là một mầu nhiệm làm đảo lộn cái thế giới mà chính bạn đã xây dựng nên, và trao ban cho bạn một đời sống thật, một đời sống đúng nghĩa nhất. Chính khi đó, bạn sẽ bớt mơ mộng viễn vông, nhưng trở thành một người sống thật cho người khác. Thân mến chào anh chị em, cha sở của anh chị em, ký tên Stefano. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng của các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, lạy Cha, xin tha tội cho chúng.
Tại một nhà thờ nhỏ ở miền Palencia bên Tây Ban Nha, các tín hữu vẫn còn tôn kính một cây thánh giá có tượng Chúa chịu đóng đanh. Khác với những tượng thánh giá thông thường, tượng này có cánh tay phải của Chúa hạ xuống. Người ta kể lại rằng một người nọ đến xưng tội, anh ta phạm những tội tày trời. Nghe thú tội xong, vị linh mục hơi ngần ngừ trong việc ban phép giải tội cho anh. Nhưng sau khi khuyên bảo anh một hồi, cha giải tội ban phép xá giải với lời dặn dò: "Cha tha tội cho con, nhưng lần sau con đừng tái phạm nữa nhé." Anh ta hứa sẽ sửa mình và dốc lòng chừa, nhưng một thời gian sau anh trở lại và xưng thú những tội y như lần trước. Vị linh mục nghiêm nghị nói, "Đây là lần chót cha tha cho con những tội này." Vài tháng sau, anh ta lại trở lại xưng những tội như lần trước và thành khẩn van xin, "Thưa cha, con ăn năn hết lòng. Con dốc lòng thành thực, nhưng sau đó con yếu đuối và lại sa ngã, xin cha tha cho con lần nữa." Vị linh mục đáp, "Không, con không thể giỡn với Chúa như vậy được, tội của con không thể tha được." Người ta nghe có tiếng cọt kẹt, đó là tiếng động do cánh tay phải của Chúa Giêsu từ trên thánh giá, tự tháo đinh ra và làm dấu tha tội trên đầu tội nhân. Sau đó Chúa hướng về vị linh mục và nói, "Ta đã đổ máu ra vì nó, còn ngươi thì đâu có đổ máu ra mà biết." Kính thưa quý vị thính giả, sự tích trên đây được các tín hữu ở Palencia lưu truyền để giải thích tại sao cánh tay phải của tượng thánh giá lại hạ xuống như vậy. Câu chuyện cũng nói lên tình thương yêu vô biên của Chúa Kitô. Xưa kia, Ngài đã dạy Thánh Phêrô phải tha thứ không phải 7 lần mà thôi, nhưng là 77 lần 7, nghĩa là không có giới hạn. Khi bị treo trên thập giá, một trong những lời sau hết của Ngài là lời khẩn nguyện với Chúa Cha, xin đừng chấp tội những kẻ hành hình Ngài. Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng chẳng biết việc chúng làm. Tiếp tục loạt bài về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, hôm nay chúng tôi bắt đầu bàn đến những câu nói cuối cùng của Chúa trên thập giá.
Tất cả những điều Chúa Giêsu đã dạy và đã làm trong cuộc sống trần thế của Ngài đều đạt tới mức độ tột đỉnh của sự thật và sự thánh thiện trên thánh giá. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá họp thành một sứ điệp cao cả nhất và có tính chất chung kết, đồng thời cũng tái xác quyết cuộc sống thánh thiện, tận hiến và hoàn toàn vâng phục của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha để cứu độ trần thế. Những lời cuối cùng ấy được mẹ Maria và các môn đệ hiện diện trên đồi Canvê tiếp nhận và truyền lại cho các cộng đồng Kitô tiên khởi và cho các thế hệ tín hữu mai sau, vì những câu nói cuối cùng của Chúa nêu bật ý nghĩa công trình cứu độ của Ngài, đồng thời soi sáng cho các môn đệ của Chúa trong cuộc sống và trong cái chết của họ. Theo trình thuật của Phúc Âm theo Thánh Luca, câu nói đầu tiên của Chúa trên thập giá là: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm." Luca, đoạn 23, câu 34. Lời này được Chúa Giêsu thốt lên sau khi đã bị các trưởng tế đưa quân tới vườn cây dầu, bắt Ngài như đi bắt một tên trộm cướp. Họ điệu Ngài ra tòa xét xử, cáo gian, đánh đập, lăng mạ, đội vòng gai trên đầu Ngài, coi Ngài là tội nhân nặng hơn tội của tên trộm cướp khét tiếng Baraba. Ngài bị kết án tử hình bất công, bị vác thánh giá, và giờ đây bị đóng đinh ô nhục và bị treo lên trần trụi trước mắt mọi người. Vậy mà lời đầu tiên của Chúa Giêsu trên thánh giá là lời xin Chúa Cha tha tội cho tất cả những kẻ đã làm khổ và kết án Ngài. Chúa Giêsu không những tha thứ, nhưng Ngài còn xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã sát hại Ngài. Đó là một dấu chỉ sự chân thành tột độ của ơn tha thứ và của tình thương mà Chúa Giêsu dành cho những người tội lỗi, trong đó có chúng ta. Đây là một điểm mới mẻ trong lịch sử ơn cứu độ và trong giao ước của Thiên Chúa với loài người. Thực vậy, trong Kinh Thánh Cựu Ước, có nhiều thánh vịnh
Trong đó, các tác giả cầu xin Thiên Chúa báo thù hoặc trừng phạt những kẻ thù của họ. Thánh vị 140 là lời cầu chống lại phường gian ác, trong đó tác giả cầu xin Chúa. Chớ để chúng ngẩng đầu ra uy những kẻ vây con, xin cho những sự gian ác của bôi miệng chúng đè nặng trên chúng, xin Chúa cho mưa than hồng lửa cháy đổ trên chúng và cho chúng phải nhào xuống hố sâu vô phương trỗi dậy. Tiên tri Jeremiah cũng xin Chúa báo oán những kẻ bách hại ông. Nhưng nay, trong Tân Ước, Chúa Giê-xu lật ngược lập trường ấy. Ngài không xin Chúa Cha trừng trị những kẻ bách hại Ngài, nhưng tha thứ và xin Chúa Cha thứ tha cho kẻ tội lỗi. Chúa Giê-xu tha thứ ngay, mặc dù sự chống đối và đố kỵ của những đối thủ Ngài vẫn đang tiếp tục được biểu lộ. Sự tha thứ của Chúa được ban cho tất cả những người có trách nhiệm đối với cái chết của Ngài. Không những các kẻ thừa hành, những người hành quyết và quân lính, nhưng cả những kẻ gần xa, công khai hoặc ngấm ngầm đã xúi dục và tạo ra cuộc bắt giam, xét xử, tra tấn, lên án và đóng đinh Chúa. Chúa Giê-xu xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả những người tội lỗi, và Ngài bênh vực họ trước mặt Chúa Cha như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Kitô trong thư thứ nhất của Ngài. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một vị cầu bầu trước mặt Chúa Cha là Đức Giê-xu Kitô, người công chính. Chính Ngài là lễ đền tội cho chúng ta, và không những cho các tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả tội lỗi của trần gian nữa.
Cũng trong chiều hướng đó, trong bài giảng trước dân chúng ở thành Giê-ru-sa-lem, Thánh Phê-rô Tông Đồ đã chứa tội cho những kẻ can dự vào việc giết Chúa và nói rằng, anh chị em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính. Anh chị em đã xin tha cho kẻ sát nhân. Anh chị em đã giết đấng là nguồn mạch sự sống. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Chúng tôi đã chứng kiến điều đó. Nhưng thưa anh chị em, tôi biết rằng chính vì không biết mà anh chị em và các thủ lãnh của anh chị em đã hành động như vậy. Vậy anh chị em hãy thống hối và hoán cải. Anh chị em sẽ được khỏi tội. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng cho chúng ta biết, Chúa Kitô bị đóng đanh là linh mục đời đời, vẫn luôn luôn là đấng bênh vực cho những kẻ có tội, và nhờ Ngài họ được đến gần Thiên Chúa. Lời tha thứ của Chúa Giê-xu trên Thánh Giá là hình ảnh và là nguyên lý của ơn tha thứ mà Chúa Kitô muốn mang lại cho toàn thể nhân loại qua cuộc khổ nạn và hy sinh của Ngài. Để xin được ơn tha thứ đó, và nói một cách tích cực hơn là xin ơn thanh tẩy và ban sự sống thần linh. Chúa Giê-xu đã dâng hiến mạng sống của Ngài cho toàn thể nhân loại. Mọi người đều được bao gồm trong câu nói của Chúa Giê-xu, lạy Cha xin tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Lời xin ân xá này cũng được áp dụng cho mỗi người chúng ta. Ơn tha thứ vô biên của Chúa không có nghĩa là sự khuyến khích mọi người lạm dụng lòng từ bi bao la, sự khoan hồng và khiên nhẫn của Thiên Chúa, đến độ không cần quan tâm hoán cải, vì sự cứng lòng của người không hối cải sẽ làm cho tội lỗi của họ chồng chất cao hơn và lôi kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói trong thư gửi tín hữu Roma. Sao bạn lại coi thường lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung khôn lường của Chúa? Hoặc bạn quên không nhớ rằng Chúa tốt lành hằng kêu mời bạn ăn năn đền tội sao? Bởi bạn cứng lòng, không thống hối, bạn tích chứa cho mình một kho tàng thịnh nộ trong ngày thịnh nộ, ngày mà Chúa sẽ công minh xét xử mọi người. Roma đoạn 2 câu 14 và 15.
Một nhận xét khác liên quan đến lời xin tha thứ của Chúa trên Thánh Giá. Ngay trong các cộng đồng Kitô tiên khởi, lời này của Chúa đã được tiếp nhận và được các vị tử đạo đầu tiên của giáo hội noi theo. Các vị đã lặp lại cùng câu nói của Chúa trong lúc bị hành hình. Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại, trong lúc thầy phó tế Stefano bị ném đá chết, Ngài đã nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy linh hồn con. Rồi Ngài quỳ xuống và kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Theo sử gia Eusebio thành Cesare, Thánh Giacobbe Tông Đồ cũng lặp lại lời xin tha thứ của Chúa Giê-xu trong lúc Ngài chịu tử đạo. Nói khác đi, các vị đã thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi. Các con đã biết có luật rằng, con hãy yêu anh em mình và ghét kẻ thù địch. Nhưng ta bảo các con hãy yêu thù địch, hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và bỏ vạ cho các con. Matthew đoạn 5 câu 43 và 44.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan, Munich, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, kêu gọi mọi người kiên nhẫn hơn trong việc tái thiết đất nước này sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Luanda, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng giám mục Angola và Sao Tome bên Phi Châu, kêu gọi chính phủ Angola minh bạch trong việc quản lý kim cương. Mexico, Đức Hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, mạnh mẽ phê bình tòa án tối cao nước này đã khẳng định quyết định của chính quyền thành Mexico công nhận hôn nhân đồng phái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích, tức là 16m88 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.